Kính chào ông bà, anh chị em. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có cơ hội học thêm lời Chúa với nhau. Chúng ta cầu nguyện để Chúa thương xót để bệnh dịch COVID-19 này giảm bớt hay là biến đi theo lời phán quyền năng của Ngài. Học cho quý ông bà có thể được tự do đến thờ phượng Chúa và tuyên giao với nhau mặt đối mặt. Hôm nay chúng ta suy gẫm về đề tài đứng dậy và tiến bước. Tôi lựa đề tài này vì những lý do sau đây. Số 1, tôi suy nghĩ không biết đời sống thuộc linh của mình và quý vị có thể tiếp tục tăng trưởng theo Chúa khi mình thiếu giờ thờ phượng hay là khi mình thiếu mối tương giao trong sự học lời Chúa trong thời điểm này. Đó là câu hỏi tôi suy gẫm. Thứ hai, lý do thứ hai là giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ trong kỳ hội đồng vừa rồi có kêu gọi hội thánh của Chúa suy gẫm tới Đức Thơ Pierre và ban chấp hành giáo hạt lựa đề tài là kiên trì tác bền chí trong hy vọng. Lý do thứ ba là trong hoàn cảnh khó khăn tản là sứ đồ Pierre và các con dân Chúa thiếu cái thì giờ gặp gỡ nhau và họ bị bắt bớ chạy lung tung hết. Chắc chắn là họ không có thì giờ nhóm lại và cũng không có đủ mối tương giao thường xuyên. Và Pierre đã đưa ra một số chi tiết để giúp đỡ cho con dân Chúa có thể tăng trưởng được trong tâm linh. Và thứ tư là trong tăng trưởng tâm linh có những phần thưởng quý báu đời đời chúng ta cần phải biết để chúng ta giữ phần và trong đó. Cho nên với những lý do đó chúng ta học sách Thơ Pierre. Sáng rất tiếc trong chúng ta đa số và tôi đi quan sát mấy hội thánh tôi lên Lancaster rồi nói chuyện với anh chị mấy một chiều làm việc chung, tôi hỏi thăm là sao hội thánh sau mấy tháng ở nhà mấy người lớn tuổi mà biết computer đó thì vô internet để tiếp tục học lời Chúa, mấy người trẻ biến rồi đấy sau một thời gian. Vậy là mình thấy là hơi mệt mỏi đó. Và trong hoàn cảnh khó khăn, nhất là bây giờ sống một cách thiếu hy vọng, sợ hãi vì những cái tin hung mình nghe từ cái computer nó quên iPhone nó nằm sát trên tay rồi, giờ nào cũng chấm hết, chấm tới chấm lui để nghe đủ cái chuyện hết. Ở đầu óc muốn nghĩ gì thì cũng cứ tìm cho ra thôi, mà ra thì toàn là đoán không, toàn là tin tức không có gì rồi đi đến kết luận chắc chắn người này nói A, người khác nói B, người khác thì nói C cộng A, rồi mình nghe rồi thì mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra và nó liên tục. Và nếu chúng ta không kiểm soát mình thì nó cứ chúc vào trong con mắt và cái đầu của mình mỗi ngày. Và chúng ta giống như một số người sống giống như cận thị. Cận thị là near sighted, thấy gần ha, không thấy gì xa. Và trong phần tháng thì nói chúng ta mấy người cận thị đi rất là lạng hoạn, đi rất là lộn xộn, thì không thấy chuyện xa. Và vì như vậy cho nên không có giúp đỡ được cho mình, cũng không có giúp đỡ cho con cái của mình. Nên thành gia đình gặp như cháu thừa cũng hết hy vọng vì có những quyết định rất là bị ảnh hưởng của cuộc đời này. Và cha mẹ thì cho đi học nó trong thời gian tới mức nào lên đại học cái mất tiền mình trở về, mỗi lần gặp nhau ăn nói rất là tự do, mình không biết tương lai đi về đâu. Giờ cha mẹ của nó cũng còn trung tín, anh chị em còn trung tín, ngồi khóc trong lòng Vì những lý do đó, cho nên sáng nay tôi học chung với các anh chị trong thời kỳ sinh hoạt để suy gẫm bài điều liên quan về bình trí, để tăng trưởng, để phục linh, hay là kiên trì để tiếp tục tăng trưởng trong trường. Với mấy cái suy nghĩ là tăng trưởng tâm linh thì được gì, tăng trưởng tâm linh như thế nào, và làm sao để liên tục kiên trì tăng trưởng đời sống tâm linh. Xin đặt ý cầu nguyện. Nhưng lại Chúa, chúng con hãy làm cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con thì giờ quý báu sáng nay thờ phượng Ngài và suy gẫm lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì có lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con có lòng cảm khát. Xin Chúa cho chúng con có một tài phục linh lắng nghe lời tiếng phán biện của Ngài đối với nhu cầu của đời sống tâm linh và tình trạng phục linh của chúng con. Và xin Ngài đi với chúng con và năng lời của cầu thay cho chúng con, để chúng con có sức của Chúa và tiếp tục tấn lên trong Ngài mỗi ngày. Để ngày cuối cùng chúng con gặp Chúa, chúng con vui mừng gặp Ngài, chúng con được Chúa khen thưởng là những ngày tới trung tiên. Xin Chúa thăm viếng chúng con và giúp chúng con rời khỏi tình trạng đứng lại không tăng trưởng, và giờ chúng con qua nhóm người liên tục tăng trưởng. Chúng con còn cảm lời Chúa sáng nay, Ngài đến với chúng con và dạy dỗ chúng con. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thì tiên chết và tăng trưởng thì được bằng thưởng gì? Câu 8, câu 9 gì? Thì nếu anh em có các điều đó là từ câu 5 tới câu thứ 7. Cho anh em vào đây giấy nữa thì chắc để cho anh em chẳng để cho anh em ở dừng mà không có kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cần thì người mù quên hẳn sự sạch, làm sạch tội mình ngày trước. Đó là phần thưởng. Mình lỡ anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Câu 11, điều thấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta. Trang điểm đời sống tâm linh câu thứ 8 đi là có một đời sống kết quả. Ở đây bản tiếng Việt thì là chẳng để cho anh em ở dưng, bản tiếng Anh gọi là useless, sống thật vô ích, không hay là nói chữ khác, mình mà la những đứa con là vô dụng, là kiên trí một chút. Cảm chỉ đó rất là nặng, cho nên không có tăng trưởng, không làm gì giúp lợi cho người khác ấy. Tà theo Chúa vậy thôi, không có kết quả. Điều thứ hai nữa là trong cái ý vô ích đó thì chúng ta nghĩ là khi chúng ta theo Chúa, chúng ta lòng ước ao, chúng ta muốn một người có ích lợi, phải không? Ai cũng muốn mình ích lợi và tăng trưởng cho người khác. Nhưng mà đây nó có một yếu tố là nếu chúng ta không tăng trưởng tâm linh, khó mà có thể có kết quả, mà có lợi. Câu thứ 9, để giúp cho người rõ, người đọc hiểu rõ đi. Nhưng ai thiếu những điều đó, ở trên thì nói những ai có đủ thì được như vậy là kết quả. Nhưng mà ai thiếu những điều đó nghe không tăng trưởng. Ông nói đi rồi nói lại, và ông nói những câu như là ông nói, ông phải nhắc đi nhắc lại cho tín hữu đang bị tác là nhớ cái điều quan trọng này, thì sẽ thành người cận thị. Giống như tôi nói vậy, cận thị là dở gương ra con mắt thì thấy gần, không thấy xa được, đeo gương ra thì người ta thấy cái điện xa. Không tăng, không tăng trưởng tâm linh thì thành những người không thấy điều ở xa, ăn được cái chăm chú những điều gần, và điều ở gần thuộc linh là chỉ thấy điều mắt thấy và vật chất mà thôi, không có niềm hy vọng của đời sống đời đời. Và khi chúng ta mà không tăng trưởng thuộc linh, đời sống chúng ta chỉ chăm chú vào những vật chất của cuộc đời và tiếp tục theo đuổi những điều đó thì có vật đời. Thì chúng ta không có niềm hy vọng, không thấy được kết quả của đời sống tâm linh và những lời hứa cao trọng của một đời sống đức tin. Cho nên chúng ta chỉ tìm kiếm những chuyện gần, thì các người tâm thị gì nữa. Những điều ở gần trong mắt thấy của thuộc linh, Kinh Thánh gọi là những điều mắt thấy, những điều tạm thời, những điều mà Pháp Giê-rê sẽ nói ngày Chúa đến sẽ bị đốt như lửa, trong lửa, và cái bông nguyên tử nó chờ sẵn nổ một cái mà tiêu hết, không có gì hết. Những cái gì mà không có về thuộc linh á là Chúa nói và không còn, còn gì sao phí cuộc đời theo Chúa của mình. Ở đây ông nói thêm một chữ đó là nếu thiếu những điều đó thì như người mù. Người mù ở đây được giải nghĩa là người mù có thể bắt đầu một hành trình nhưng mà không có điểm đến, không biết điểm đến, không thấy rõ. Và người mù có thể cũng không biết mình đang ở đâu và cũng không biết hướng nào để tiến tới. Cho nên những người không tăng trưởng tâm linh, thứ ba là quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước, quên cái ơn tha thứ của Chúa, quên cái niềm vui của được Chúa thăm viếng trong ngày đầu tiên gặp Chúa. Từ khi nào ta trưởng lên, từ từ cái mình chăm chú cái điều khác, cái quên mất đi cái tình yêu ban đầu, quên cái hạnh phúc của cái sự được Chúa thăm viếng lúc một ngày mình đến với Chúa, quên sự hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. À là khi chúng ta tăng trưởng thì nó nguy hiểm như vậy. Nó không phải chỉ là mặt tích cực là không kết quả thôi, nhưng mà nó xoay lại destroy hay là làm cho mình bị sa sút về vấn đề tâm linh. Và chú ý câu thứ 10, nếu mình không tăng trưởng thì mình không có cái sức làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Nếu mình không tăng trưởng thì mình sẽ té, đã lên đã xuống. Người theo Chúa mà lâu lâu gặp nói ủa sao cứ rớt lại hoài, sao cấm dỗ tới hoài mà tôi cũng không thắng được, mà rớt the same thing, the same way, cũng một chuyện đó thôi, cũng đã lên đã xuống rồi. Thì ở đây là giúp cho chúng ta sẽ không hề bất ngờ. Thành ra cái phần thưởng của cái vấn đề tăng trưởng này thật là quý trong cái đời sống theo Chúa của mình. Mỗi chúng ta là đều là trong thân thể yếu đuối này, ngày nào cũng có cám dỗ, mắt tay mắt mũi họng cái gì cũng có hết. Vượt xa hơn nữa là ma quỷ là như sư tử rống, ở trong Phi-e-rơ cũng nói là ngày nào nó cũng rình mình hết, và hớ là mình không có tăng trưởng và nó chụp mình. Thì vì vậy cho nên nếu không tăng trưởng, không để ý là té. Nhưng mà có tăng trưởng, có gần Chúa, có những cái điều mà chúng ta sẽ học như thế nào đó, thì chúng ta sẽ được mạnh mẽ. Câu 11, nhiều mấy anh em sẽ cho được vào, cho vào cách rộng rãi trong nước Chúa Trời. Cái câu này dịch cái bản Việt Nam thiệt là khó hiểu, phải đọc nguyên bản rồi tra lại mấy cái bản tiếng Anh đó, thì mới có thể hiểu được. Tại vì họ ông dùng cái chữ cho được vào đó là quy kết lại cái chữ thêm lên, nó trong cái nghĩa của chữ thêm lên là dường ấy, có nghĩa là làm những cái điều tăng trưởng kia, có những thêm những cái sự lớn lên thì nó sẽ phục vụ, nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ mở cho chúng ta một con đường để chúng ta đi vào nước Chúa Trời. Đó là cái nghĩa của cái chữ để được cho vào rộng rãi trong nước Chúa Trời. Chúa sẵn sàng cho chúng ta một nơi để ở, và chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành trong Chúa, phục vụ Ngài, anh chị em, thì những cái tinh thần phục vụ do ơn của Chúa ban đó, nó mở đường, nó làm cho mình được vững chắc để ngày chúng ta vào nước Chúa, nó hỗ trợ cho cái lối vào của chúng ta vào nước Chúa Trời. Đó là nghĩa của Paulo nói cái phần thưởng khi chúng ta tăng trưởng. Và mục sư Lloyd Jones của nước Anh thì ông nói hết mình mà theo Chúa đó, mà mình tăng trưởng càng nhiều đó thì mình càng chắc chắn cái mối cái nơi ở mối tương giao của mình với Chúa trong nước Đức Chúa Trời. Còn những người mà không tăng trưởng á, rất là nghi ngờ, thì mình không thấy lớn lên trong Chúa, không có kinh nghiệm như ở cuối của Chúa, thì nhiều lúc mình thấy không biết mình có được Chúa cứu không. Đó là cái thắc mắc của cái phần thưởng của đời sống chắc chắn mình đang được là như vậy. Paulo thì chắc chắn, đúng không? Ông nói trong thơ gửi cho Timôthê này: ta đã giữ được đức tin, ta đã hoàn tất sự chờ. Và ông nói một cách chắc chắn, mão triều thiên công bình đang để dành cho ta, mà không phải mình ông, và cho ai? Cho những kẻ kính mến, là mỗi chúng ta. Nếu chúng ta ở trong cái mối tương giao yêu thương của Chúa, tăng trưởng trong mối tương giao với Ngài, thì chúng ta cũng có niềm chắc chắn như vậy. Cho nên khi chúng ta dựng đám tang của những người gặp Chúa các đồng tín ở thường cái công đó, để khích lệ cho những người tham dự và cũng khích lệ chúng ta để chúng ta tiếp tục yêu mến Ngài. Vì đó là cái sự chắc chắn của con đường mà mối tương giao với Chúa. Hiện nay mão triều thiên vinh hiển đã dành sẵn cho ai? Có mỗi chúng ta là những người kính mến Ngài. Nếu chúng ta thật sự kính mến Ngài, chúng ta sẽ chứng. Cho nên chúng ta có thấy mình tăng trưởng trong sự ngầm Chúa, là tham dự vào đời sống của Chúa, là cách giúp cho chúng ta sống những ngày đất trên đất có ích lợi. Cho nên càng phục vụ Chúa, càng tăng trưởng thì càng có hy vọng tương lai về đời, và có phương tiện để cung cấp cho chúng ta một cái niềm hy vọng. Cho nên biết tại sao chúng ta được phần thưởng, thì chúng ta phải có câu hỏi kế tiếp là như vậy tăng trưởng cái gì? Thì dĩ nhiên là Pierre nói trước tăng trưởng cái gì trước khi ông nói phần thưởng. Nhưng mà tôi muốn đặt cái câu hỏi ngược lại theo cái thuyết trình ngược lại để cho quý vị suy nghĩ. Bây giờ trong câu 3, câu 5, ở lúc mới tôi ra trường á, trong 3, câu 5 là câu gốc của đời sống của tôi, phải tiếp tục tăng trưởng. Mấy mục sư hỏi câu gốc của ông thầy đó là câu gốc gì trong để cho cuộc đời của thầy. Và tôi học lời của Chúa thì tôi thấy câu 3, câu 5 đẩy mình, giúp cho mình tiếp tục lớn lên gặp Chúa, để mình không thể nào ngừng được. Vì hành trình theo Chúa là một, là phải bước tới chứ không thể dừng lại được. Cho nên ở đây chưa cho chúng ta thấy chúng ta cần phải tăng trưởng cái gì. Nhất phải nên về phần anh em phải gắn hết sức mình cho đức tin mình sự nhân đức. Đức tin Chúa ban, dĩ nhiên là chúng ta chọn Chúa, nhưng mà nếu Chúa không mở lòng mở trí thì chúng ta cũng giống như mấy người biết bao nhiêu người nghe tin lành trong nước Mỹ, không bao giờ để ý tới Chúa. Đức tin nương dựa nơi Chúa làm sự ban cho, cho nên đức tin trở thành một sự khởi điểm. Nhưng mà đức tin, có đức tin theo Chúa rồi không thể dừng ở nó được. Tin Chúa không? Tin sống theo Chúa không biết được đâu. Sống sao? Làm chứng cho Chúa có, và sống nhân đức không? Không biết được đâu. Thêm ở đây là hỗ trợ, to supply. Thêm đức tin là hỗ trợ cái đức tin bằng sự nhân đức. Nhân đức là gì? Nhân đức nguyên bản đó là moral action, một đời sống đạo, sống đời sống đạo đức thích hợp với cái niềm tin của mình. Không sống người áo giả tin mừng làm chứng riết gì cuộc đời là người ta ghét Chúa, người ta thấy cái niềm tin của Cơ Đốc nói hay quá chừng, nhìn thấy cuộc đời cái là ghét Chúa luôn, ghét luôn cái người mà đi nói chuyện luôn, người làm chứng. Thành ra đây phải khởi sự hỗ trợ cái đức tin của mình bằng đời sống đạo, moral action. Đó là cái tăng chúng ta phải thấy thuê là tăng cái gì để chúng ta nhờ ơn Chúa, để chúng ta thêm, chúng ta hỗ trợ cái niềm tin của mình. Rồi qua cái nhân đức đó, ông mới nói thêm cho nhân đức học thức knowledge, tri thức, wisdom, là khôn ngoan. Quý vị có niềm tin, đồng ai cũng giúp, rồi cũng làm bao nhiêu cái thơ giúp đỡ, gửi khắp phương trời mời cũng hướng tới mình. Có đức tin, có nhân đức cho hết rồi, ở không vậy là không còn đâu, xem là cái sống rồi sống khôn ngoan, biết cách cử xử, biết bao nhiêu người ngày hôm nay mua thần bán thánh, nhân danh Chúa, nhân danh hùng luôn hết. Và khi chúng ta gặp lại nghe những người đó, chúng ta rất là buồn vì họ, vì chúng ta vì cái bị té trong cái mình có đức tin, mình có lòng tốt, mình thiếu sự khôn ngoan của Chúa. Ở đây đó là insight, có một cái sáng kiến, không phải chỉ nhận biết, nhưng mà có sáng kiến trong sự, trong niềm tin, trong cái điều mà sống đạo nữa, có một cái sáng kiến insight, có một cái sáng kiến để học được Chúa, để thể hiện cái niềm tin của mình. Đó là cái nghĩa. Mục sư Lloyd cho nói cái điều, cái trong tám cái điều này đó, cái nhóm thứ nhất là cái sự hỗ trợ của niềm tin của chúng ta là cái nền tảng. Cái nhóm thứ hai là thêm học thức tiết độ, và thêm tiết độ là sự nhịn nhục. Nhịn nhục là perseverance, là kiên trì bền chí, té lên té xuống thì cũng đứng dậy mà đi. Cái đó là nói lên cái bản chất ở phía trong là inner life của mình. Khi chúng ta có một đời sống đức tin, chúng ta xây dựng mối tương giao với Chúa, thì cái đời sống bên trong của chúng ta phải sống cách tiết độ, self control, master cái thân thể này. Bởi vì có rất là nhiều cám dỗ, bởi có rất là nhiều tấn công, thì chúng ta phải biết tham dục, tham muốn. Ngay cả mục sư là lãng hoạn là sẽ rớt cũng ba thứ rồi, hoặc là tiền bạc, hai là danh vọng, ba là vấn đề tình dục. Và nếu không có ở trong cái tinh thần thêm đức tin của mình, có sự tiết độ là self control, là master cái cuộc đời mình trên cao bên cầu ạ, thì mình sẽ rớt thôi. Dĩ nhiên là Chúa sẽ cầu, phải cầu nguyện. Phaolô ở Phi-e-rơ nói cái chữ này thì nói từ kinh nghiệm. Ông là người có một cái sự thúc đẩy bên trong, tiếng Anh nó gọi là impulse, luôn luôn có một cái urge, có một cái gì trong người của ông, ông muốn là ông nói thôi, ông suy gì nghĩ gì trong nó đại vậy thôi. Và nhiều lúc ông nói hớ ra luôn. Và ông sau đó ông hứa yêu Chúa rồi kia, ai bỏ Chúa tôi không bỏ, ông tới hồi té thì ông không có master được chính ông, cho nên ông bị té. Và ông nói bây giờ phải self control, phải tiết độ. Và trong cái thêm xong cái sự tiết độ đó là sự kiên trì. Nếu có té thì phải đứng dậy đi, cho nên nó nằm dài. Thì Kinh Thánh ghi là người công bình mà té 7 lần cũng phải đứng dậy. Bởi vì Chúa rất muốn chúng ta trở lại với Ngài, giống như tôi giảng kỳ trước. Và Ngài đang rất trông đợi chúng ta phải đứng dậy để tiếp tục đi. Vì hành trình thuộc linh là rất dài. Dù rằng mình đã được tha thứ tại thập tự giá rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sống cho tới ngày chúng ta gặp Chúa. Giữa con đường được cứu cho đến ngày chúng ta gặp Chúa còn rất là nhiều thách thức, và chúng ta cần phải kiên trì. Và hai cái đó giúp cho chúng ta trong đời sống mà nội tâm của mình. Mục sư Lloyd cho nói đây cái vấn đề của cái sự kiên trì của mình. Chữ này từ kiến gốc được gọi là nữ hoàng của các phẩm tính, the queen of virtue, kiên nhẫn, kiên trì, bền nhẫn. Đọc ra tưởng giống như rất là thụ động, nhưng mà đây là một phẩm tính nói lên một sự tình nguyện mỗi ngày chịu khổ, chịu khó trong hoàn cảnh khó khăn vì danh dự, vì danh Chúa. Đây không phải là người công bình sống không có cảm giác, mặc dù ông phải trải qua những thách thức về niềm tin, chịu đựng những sự đau đớn khi tin Chúa. Nhưng đây là một phẩm tính mà người đó cảm nhận được và xem thường cái sự khó khăn, sầu não khi mình gặp Chúa, và thể hiện trong câu của Hebrews đoạn 12 là nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài vui mừng nhìn tới thập tự giá, khinh đều sỉ nhục và theo đòi của kẻ đua của Chúa mà Đức Chúa Trời đã đặt trước Ngài. Đó là tinh thần kiên nhẫn chịu đựng mà Chúa Giêsu đã đi trước cho chúng ta trong thái độ chịu khổ của Ngài. Đây là một sự can đảm chấp nhận mọi thứ trong cuộc đời có thể đối tấn công chúng ta và biến đổi những điều đó, ngay cả những sự kiện tệ hại nhất, như là một bước thang để chúng ta đi lên trên con đường đạo đức. Khi chúng ta tăng trưởng và đức tin thì chúng ta cần phải thêm sự nhịn nhục, kiên trì. Chúng ta không thể ngồi và chúng ta nói cái gì tới cũng được. Nhưng mà trong cái self control, trong cái tiết độ và cái nhịn nhục đó, nó có cái tinh thần tích cực lớn lên và khích lệ khi chúng ta đương đầu với những cái cuộc đời. Cho nên đó là chữ perseverance, đó là sự bền chí. Và Peter đã nói người ta đang chọc quý vị đó. Chúa Giêsu nói là Chúa sẽ đến, nhưng mà ngàn năm rồi Chúa đã có đến không? Nhưng mà liệu chúng ta có thấy ngàn năm trong một ngày như cái nhìn mà Chúa đã nhìn? Đối với Chúa, ngàn năm trước Chúa giống như một ngày. Chúa chưa đến là vì Kinh Thánh ghi là vì Ngài nhịn nhục, muốn nhiều người để có cơ hội để trở lại với Chúa. Thì chúng ta cũng phải có cái nhìn ngàn năm như một ngày giống Chúa, để chúng ta bền chí để theo Ngài. Nếu chúng ta đang, quý ông bà anh chị em đang chịu khổ cũng hơi lâu á, hình như chắc vài chục năm mà bắt cái Chúa chưa tới một ngày của Ngài, tiếp tục chịu đựng. Chịu đựng là tức là chịu đựng là vì ơn của Chúa, vì anh Chúa trong cái niềm vui mừng vì danh của Chúa nhìn nhục. Cho nên cái sự kiên trì này là một trong những cái xác của ai trong Kinh Thánh bị ta tấn công riết, mà cái dĩ nhiên có lúc cũng rên nhưng mà rồi cũng đứng lại làm tiếp. Paulo ra nữa, gió là một người ra nữa, ông nào lãnh đạo ấy, cái dân này mệt quá đi, tôi đâu có sai mà ra rồi cũng đứng dậy hướng dẫn họ. Cho tới cuối cùng, dù ông không được đặt chân vào đất hứa nhưng mà ông tiếp tục dẫn chúng đi. Ok, sau khi tôi nói người ông chịu vâng lời ta, ông làm sáng lên đây, người không được dẫn vào đất hứa, anh để cho tôi nghĩ ông chắc bỏ rõ đi cho rồi, đứng là dẫn cho tới khi mà mày cho dân và đất hứa cũng chuẩn bị lãnh đạo cho dân của Ngài. Dù nào ông biết Chúa nói thẳng nhận là người không được vào. Người kiên trì, người bền bỉ, chúng ta cần phải học. Quý vị lãnh đạo ai đã nói giận nó tới cái thì giận chân bỏ đi, đứng dậy làm việc tiếp. Okay. Vì chúng ta làm cho Chúa mà, chúng ta phải chúng ta làm cho người khác đâu mà chúng ta phải. Nếu quý vị bỏ cuộc thì quý vị mất cái phần cơ hội để là tăng trưởng rồi. Khánh thiêu đứng dậy làm việc tiếp. Ai đang nghe tôi trong máy, ai đang ngồi đó, muốn bỏ cuộc đó, lần sau có phải tình nguyện đi hầu Chúa đi, vì đó là cách để chúng ta tìm nghiệm. Thứ ba làm sao mà làm sao có phần thưởng, biết tăng trưởng cái gì rồi thì bây giờ phải làm sao tăng chứ, thì ông cũng chỉ đây. Con năm, vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức. Chữ gắng hết sức là rất là quan trọng. Chúa thì ban cho hết, gắng hết sức, chữ này là chữ là gắng hết sức, là thấy những cái việc của người tăng trưởng là một việc rất là khẩn cấp. It's urgent. Đây là một sự không thể không làm, nếu không làm là bị trễ. Phải gắng hết sức mình. Đó là cái thái độ chúng ta cần phải có sự trong sự tăng trưởng. Đó, muốn không? Hết sức khẩn cấp không? Ngày mai Chúa đến làm sao? Ngày mai gặp Chúa làm sao mà còn có cơ hội đâu mà không tăng trưởng? Giờ nếu tới Chúa tới hôm nay nè, rồi bây giờ quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị có thỏa lòng không? Quý vị thấy mình tăng trưởng so với ngày mình mới với Chúa chưa? Và trong cái mùa dịch lễ này, you could grow tăng hơn từ tháng 3 bây giờ không? Đó, chưa tăng phải khẩn cấp lên, gắn hết sức mình, make every effort diligent. Đây là chữ vội vàng, mean to do something in hurry, intense effort and motivation, involve earnest application in some specific pursuit. Theo đuổi thiệt là chăm chỉ, giống như cái tiền vậy, giống như nghiên cứu stock vậy đó. Tiền cho ra cái gì, thiệt bao nhiêu tiền, thức đêm thức hôm tôi có không bạn, bao nhiêu tiền ở bán, cứ ăn rồi cái ngày đêm tới hồi bây giờ không còn làm, bây giờ đi xin má sáng đi tiền. Nếu mà ở Mỹ coi như không có nhà ở, ở Pháp còn ở nhà, rồi chính quyền Pháp trả tiền cho ông cho nên không còn ở nhà. Rất là chăm chỉ và nghiên cứu, nhưng mà stop cho mọi nghiên cứu là chưa. Và bên cạnh có đức tin là trước thế, và chúng ta có, nếu ai mà chưa có đức tin là chưa quyền vững thì không có nền tảng để tăng được. Cho nên nếu như vào các ông bà các anh chị mối tương gia mình với Chúa mà chưa có vững á, xây dựng cái gì tăng sao tăng, tăng cái gì mà tăng. Cho nên make sure luôn luôn mình có mối tương gia là nương cậy nơi Chúa, đức tin là sự nương dựa nơi Ngài, thì lai ông thì từ đó chúng ta mới nỗ lực, mới có thể cầm lên đó, thêm lên, bước lên những bước cao hơn trong đời sống hàng ngày. Bảy lần Peter nói thêm lên hỗ trợ thêm cái đức tin, hỗ trợ thêm nhân đức, hỗ trợ thêm tri thức sáng suốt, hỗ trợ thêm self control, hỗ trợ thêm. Và rồi tới mối cái group thứ ba, ông cũng nói là tăng lên trong tình yêu thương anh em. Và trong cái mối liên hệ tình thương anh em nhóm thứ ba đó, relationship, thì phải không phải chỉ yêu bằng yêu giống như mình nói là yêu anh em thôi, nhưng mà thêm lên trong tình yêu thương với tình yêu hy sinh agape. Quý vị thương rồi phải không? Chưa thương hơi ghét, rồi giờ nhảy vô thương. Thương rồi phải hy sinh. Đó là cái thách thức. Hy sinh từ nào? Ai ta chết có hy sinh nhầm tôi chưa? Hy sinh cho nhau, vợ hy sinh cho chồng, chồng hy sinh cho vợ. Ai gặp cái đó phải đi lên thêm một mức nữa. Chứ thấy là khó khăn yếu đuối của nhau, ruốt từ từ anh em tới khi không thích xa lạ, cái đồ ghét nhau rồi tới còn chia tay còn nguy hiểm. Nhưng ở đây Chúa thấy chúng ta là người có đức tin nơi Chúa thì yêu thương anh chị em của mình, và tình thương đó phải hy sinh cho mình. Ok, kiểm trợ bền vững, làm sao có sự kiên trì kiên nhẫn nhịn nhục. Câu ba Roma nói chúng ta vui mừng trong hoạn nạn, vì biết rằng hoạn nạn đau đớn thì chả ra nhịn nhục kiên trì. Muốn kiên trì thì phải trải qua khó khăn mới khó bỏ chạy rồi đánh gì đâu, nhờ kiên trì. Cho nên chính hoạn nạn khổ đau giúp phẩm tính kiên trì đầy bị để chúng ta làm một cuộc. Timôthê thứ nhất đoạn 6:1, kiên trì đến sự thử nghiệm của đức tin. Vì khi được thử thách đức tin thì đừng nản lòng, vì thử nghiệm đưa đến kết quả. Hội thánh Ê-phê-sô tưởng mà Chúa không biết khi họ yêu mến Chúa, nhưng mà Chúa viết thơ gửi cho hội thánh. Chúa biết hội thánh Ê-phê-sô yêu mến nào, nhưng mà Chúa biết họ bỏ thành điều làm nào. Hội thánh Thi-a-thê-rơ biết có lòng yêu mến Chúa, có đức tin, có sự nhìn nhận, có sự phục vụ, có công việc cuối cùng mạnh hơn công việc lúc đầu tiên. Họ tưởng là Chúa không biết. Kinh Thánh ghi là Chúa biết công việc và sự thay đổi truyền thánh của họ. Không có ai viết thơ cảm ơn quý vị hết, không có ai nói lời khích lệ hết. Chúa biết và Ngài ban cho quý vị những phần thưởng khác hơn những sự cần phơn của những người xung quanh. Cho nên chúng ta phải tiếp tục kiên trì nhập và tăng trưởng trong sự phục vụ Ngài và yêu thương anh chị em của mình. Peter đã nhắc ngày cuối cùng đã gần, và chúng ta phải luôn luôn sống trong viễn ảnh của ngày cuối cùng. Vì dịch lễ đến cũng là một điều mà nhắc cho chúng ta. Khi nước Mỹ rồi kia sốc lên quá trình trời vào tháng 1, ai cũng tưởng trên mây hết, đùng một cái rầm tất cả mọi người đều chết hết. Vì sao? Thì chúng ta không có để ý tới cái chuyện Chúa control hết tất cả mọi việc, cả cái thể làm cho tất cả những điều của chúng ta bốc khói hết. Ngay cả cuộc đời này có thể bốc khói bất cứ lúc nào. Để Chúa xin Chúa giúp cho chúng ta có thái độ nhịn nhục vâng lời Chúa, để thấy mọi việc trong xảy ra trên thế giới thì chúng ta phải tỉnh thức, vì con người đã đến khi chúng ta không ngờ. Có một ông kia lúc 7 tuổi thì gia đình bị nghèo quá cho nên ta đuổi ra khỏi nhà. 8 tuổi và ông phải đi làm để giúp đỡ gia đình. 9 tuổi thì mẹ ông chết. 22 tuổi ông mất job, ông làm ký ở trong một cái quán. Và ông muốn đi học luật nhưng mà ghi tên, nhưng mà thi không đậu. Sau đó thì 23 tuổi ông đi ra làm việc chung với một người partner, hai người góp $4 thì cũng đi mượn tiền. Thì ông đã chết cho nên ông làm cái nợ. 28 tuổi ông có một người bạn gái đi đây với nhau, tới khi ông bắt đầu mở miệng ra nói bà có cưới tôi không, bà nói tôi không cưới anh. Tới năm 37 tuổi ông ra ứng cử làm dân biểu 3 lần không được. Năm 41 tuổi đứa con 4 tuổi nhỏ của ông lập gia đình, mới đẻ ra được 4 năm chết. 45 tuổi ông thử không tham dân biểu, thôi tôi đi ứng cử tranh cử cọc làm thượng nghị sĩ Senate cũng lớn rồi. 45 tuổi, 47 tuổi người ta mời làm phó tổng thống rồi, cũng cái liên danh này cũng rớt luôn. 49 tuổi thử thêm lần nữa để tranh cử làm thượng nghị sĩ cũng mất luôn, cũng không đạt. 51 tuổi là ứng cử làm tổng thống Hoa Kỳ và được bầu. Tên gì? Abraham Lincoln. Người không bao giờ nản lòng. Nếu chốt cuộc đời của chúng ta giống như vậy đó, chúng ta bỏ cuộc từ lâu rồi. Rồi mà vừa tình cảm, vừa học thức, vừa thương mại nữa. Một người Abraham Lincoln được xem như là một người lãnh đạo nước Mỹ thật là vững vàng. Dù có rất nhiều gãy đổ thất bại trong đời sống của ông, tôi cầu nguyện cho mỗi chúng ta không phải chỉ nhìn ông Abraham Lincoln, nhìn Chúa Giêsu, nhìn những người gương có anh hùng đức tin trong trong Kinh Thánh. Vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá không phải chỉ cho chúng ta sự cứu rỗi phay đức tin thôi, Ngài muốn cho chúng ta có một đời sống sung mãn. Anh đến cùng ta, người đó sẽ được như sông nước hàng sóng đổ ra từ người. Ở trong Chúa, chúng ta phải hỗ trợ niềm tin của mình bằng những sự rèn luyện mỗi ngày, để dự phần trong bản tính của Chúa là điều Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Nhưng mà Chúa không thể bị chúng ta thêm tri thức được, chúng ta phải đi học. Nghe không? Có lớp 18 đi học, phải bớt đi mấy chuyện gần. Giữa sự lựa chọn thêm tiền á, thì thêm học thức về Chúa đi. Đó là gây go lắm à. Đi học phải tốn tiền, tốn thời giờ. Tôi còn làm bài tập mà tôi bị trả lại cái bài tôi nhất cái đó. Mấy ông thầy không chịu, họ đòi professional, biết chấm một nét, không được dục lại cho mình. Nói khổ ơi khổ. Mấy đứa con bỏ cuộc cho rồi, nhưng mà nói ráng đi, nó có thể đọc giúp cho mình đọc lại. Nhưng mà phải tiếp tục, thì cái đó nó giúp đỡ cho đời sống phục vụ của mình đã được kết quả. Tôi cầu nguyện để chúng ta thành thức những cái tâm linh và theo gương Chúa Giêsu. Luca 2:52. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn và thể chất và mối liên hệ với linh và đạo đức càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Mỗi quý vị tôi cầu nguyện để cho chúng ta sẽ có một cái ước ao, một cái niềm khao khát ở trong đời sống của mình. Tháng tới tôi trở lại đây, quý vị phải tăng trưởng và quý vị phải làm chứng cho tôi một ví dụ là so với tháng 7 quý vị tăng trưởng hơn. Đồng ý không? Xin tạ ơn Chúa. Chính là Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con. Chúng con thiệt có nhiều lý do để không chịu tăng trưởng lớn lên trong Ngài. Hoàn cảnh khó khăn, Chúa xin tha tội cho chúng con. Xin mở cho chúng con một bức hình thì là rõ ràng những điều hứa quý báu của Ngài cho cuộc đời rèn luyện tăng trưởng bằng Chúa. Chúa giúp đỡ chúng con để mỗi anh chị em chúng con ngồi ở đây sẽ về ôn lại sứ điệp của cuộc đời của Phi-e-rơ, từ một người đánh cá đã trở được Chúa dùng trái lên trái xuống nhiều lần, nhưng đã trở thành một người làm gương cho chúng con trong để kiên trì tăng trưởng. Rồi chúng con ngồi đây có những con người ảnh hưởng những người khác, các âm thầm hoặc là các tổ thường, thì Chúa giúp cho chúng con có một quyết tâm để chúng con sẽ tiếp tục lớn lên trong Chúa và cuộc đời chúng con kinh nghiệm được những niềm vui trước hết cho mình và có kết quả cho danh của Chúa, và không ai trở thành một người vô ích vô dụng trong hành trình được lần này. Chúng con trong đời Chúa nhìn xem Chúa, nguyện xin Ngài tiếp tục cầu thay chúng con, nâng đỡ chúng con từng bước để mỗi chúng con tiếp tục đứng dậy tìm kiếm Chúa, học lời Chúa, để chúng con biết thêm về Ngài đẹp đẽ hơn trong đời sống, để làm nên kiếm cho Chúa từ đây đến ngày Chúa trở lại. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.